Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 11 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ ngày 29 tháng 11. Ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, giới thiệu không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm. Khởi động sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, nhiều khuyến mại hấp dẫn lên tới 100%. Hơn 7 triệu người dân thủ đô đã được cấp căn cước công dân gắn chip. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. ASEAN ghi nhận nỗ lực của Myanmar sơ tán an toàn người dân và công dân nước ngoài khỏi khu vực xung đột. Giảm giá sâu trong dịp Black Friday, sau người Mỹ vẫn thận trọng chi tiêu. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2023, tuyên dương 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Năm 2023, sau hơn 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 109 hồ sơ của 43 đơn vị tổ chức giới thiệu. Hội đồng xét họp đã họp và lựa chọn được 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu thuộc 23 tỉnh, thành phố, tổ chức xã hội tham gia chương trình. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng, Nhà nước, xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và sự phát triển bền vững. Công tác người khuyết tật thời gian qua đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đối với người khuyết tật được nâng lên. Người khuyết tật ngày càng tự tin, vượt qua mặc cảm, hòa nhập với đời sống xã hội. Tại chương trình, mỗi thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tặng bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tối qua, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, giới thiệu không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng, đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm và công bố quyết định công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phụ cận và khu phố cổ Hà Nội. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà. Phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đây là sự kiện thuộc chuỗi hoạt động định hướng phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn thành phố. Trong tháng diễn ra các sự kiện thành phố sáng tạo nhằm phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm để phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội đa dạng, đặc sắc, góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch. Thông qua lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, Sở Du lịch mong muốn phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung để phát triển sản phẩm du lịch đêm đa dạng, đặc sắc, mang lại cho người dân thủ đô và du khách những không gian văn hóa sáng tạo, những sản phẩm du lịch có chất lượng và giá trị gia tăng cao, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Tối cùng ngày, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, tỉnh Quảng Trị, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội, khai mạc Ngày hội Sản phẩm Quảng Trị tại Hà Nội năm 2023. Sự kiện được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá, tìm kiếm và mở rộng nhà phân phối sản phẩm tại thành phố Hà Nội. Quảng bá hình ảnh, mảnh đất, con người, điểm đến du lịch tỉnh Quảng Trị đến với người dân thủ đô. Kết hợp hài hòa giữa xúc tiến thương mại với quảng bá, xúc tiến du lịch và đầu tư vào tỉnh Quảng Trị. Cũng trong tối qua, lễ khởi công sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale năm 2023 do Sở Công Thương tổ chức đã diễn ra tại siêu thị Bixi Thăng Long, quận Cầu Giấy. Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale năm 2023 thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, các chuỗi cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung tại 5 đến 10 điểm trung tâm thương mại, siêu thị kích hoạt chương trình. Các sàn thương mại điện tử, website thương mại điện tử của các doanh nghiệp. Điểm nhấn của hoạt động hưởng ứng năm nay là khu flash sale giảm giá với gần 20 nhãn hàng uy tín tham gia, với các chương trình giảm giá lên tới 70%. Đồng thời, chương trình sẽ kích hoạt các sự kiện đặc biệt thu hút với slogan càng khuya càng giảm, với nhiều khung giờ flash sale được triển khai đồng bộ tại tất cả các điểm bán, sàn thương mại điện tử, website thương mại điện tử tham gia với mức ưu đãi đạt 100% và quà tặng tri ân đầy hấp dẫn. Chương trình chú trọng thúc đẩy hoạt động trên nền tảng số như mua sắm online, thanh toán trực tuyến nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số. Hưởng ứng ngày phòng chống hàng giả hàng nhái 29 tháng 11, chiều qua tại số 62 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội, Tổng cục Quản lý Thị trường tổ chức mở cửa phòng trưng bày với chủ đề Hiểu hàng thật, tránh hàng giả. Với chủ đề Hiểu hàng thật, tránh hàng giả, hưởng ứng ngày phòng chống hàng giả hàng nhái, phòng trưng bày hàng thật, hàng giả lần này trưng bày 600 sản phẩm thuộc 9 lĩnh vực ngành hàng gồm hóa mỹ phẩm, thời trang, giày dép, hàng gia dụng, tiêu dùng, văn phòng phẩm, đồ uống, dược phẩm và thiết bị y tế. Đặc biệt điểm nhấn tại phòng trưng bày lần này là nhóm 6 mặt hàng với trên 50 sản phẩm của các doanh nghiệp Nhật Bản được cung cấp bởi cơ quan sáng chế Nhật Bản trưng bày tại gian trung tâm của phòng trưng bày, thể hiện quyết tâm, sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong công tác đấu tranh chống hàng giả, giúp người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đối với các sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản.
Với lợi thế là địa phương có nhiều sản phẩm nông sản và làng nghề chủ lực, trong quá trình triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Phúc Thọ cũng đã phát huy các lợi thế đó để đăng ký tham gia chương trình, thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của địa phương. Hợp tác xã Nông nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ hiện có trên 200 thành viên với diện tích sản xuất hơn 300 hectare. Sau khi được củng cố và kiện toàn, ban quản trị hợp tác xã có năng lực, năng động tìm kiếm thị trường thì cũng đã kết nối được với đơn vị doanh nghiệp hợp tác đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao trồng dưa bao tử trên diện tích 10 hectare với hơn 100 thành viên hợp tác xã tham gia. Trong năm nay, hợp tác xã cũng sẽ đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm để khẳng định thương hiệu, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Và khi mà thành viên tham gia hợp tác xã cùng với chúng tôi thì chúng tôi có một cái sự liên kết đối với các thành viên, tạo thêm một cái sức mạnh để chúng tôi có thể tìm tòi ra những các cái hình thức kinh doanh mới, các cái hình thức liên kết mới và đã đem lại được những cái hiệu quả nhất định cho các thành viên. Như là tới mới đây nhất là chúng tôi cũng đã liên kết với các cái công ty về để cùng hợp tác sản xuất kinh doanh và để tạo được một cái mô hình liên kết mà đem lại cái hiệu quả rất là cao trong sản xuất nông nghiệp.
Phát huy lợi thế vùng bãi Phù Sa ven sông Hồng, Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam với 200 thành viên đang tập trung phát triển mô hình trồng chuối tiêu hồng trên diện tích hơn 100 hectare cung ứng cho thị trường. Với đất đai màu mỡ rất phù hợp cho việc trồng và phát triển cây chuối, tạo nên sản phẩm to và đẹp được thị trường đón nhận. Sau khi xây dựng được thương hiệu chuối Vân Nam, Hợp tác xã cũng đã tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm và đạt chuẩn OCOP 3 sao, tạo điều kiện cho việc tuyên truyền, thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chuối của địa phương. Hiện nay, nhu cầu về sản phẩm chuối trên thị trường rất lớn. Đây là một loại quả có dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe, dễ sử dụng. Với mục đích nâng cao giá trị sản phẩm, quản lý tốt hơn chất lượng, mẫu mã sản phẩm, đưa sản phẩm vào hệ thống cung cấp của siêu thị, cửa hàng, các bếp ăn tập thể nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ cũng như thu nhập cho người trồng chuối. Đồng thời, để khai thác thế mạnh của địa phương, giữ gìn, đảm bảo giống, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và quảng bá hình ảnh quê hương Vân Nam tới các du khách. Ông Doãn Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam, huyện Phúc Thọ cho hay.
Xã Nông nghiệp đã chuẩn bị một số những lượng hàng chuối tương đối lớn để trước hết để phục vụ cho thị trường Hà Nội là một số các chuỗi cửa hàng nông sản thực phẩm sạch, ví dụ như là Bắc Tôm và Big Green và một số những cái thương lái về để thu mua chuối của bà con dân thì hợp tác xã cũng đã chuẩn bị hàng hóa là tương đối dồi dào.
Qua 4 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Phúc Thọ đã có 59 sản phẩm OCOP được phân hạng 3 sao và 4 sao. Trong đó chủ yếu là các sản phẩm nông sản thực phẩm chủ lực của huyện, mở ra thị trường tiêu thụ rộng lớn cho các chủ thể tham gia OCOP. Hiện nay, để đẩy nhanh việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Phúc Thọ cũng đã hỗ trợ cho các chủ thể tham gia chương trình OCOP, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng thương hiệu cũng như hỗ trợ tập huấn và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng phát triển. Theo lộ trình, huyện Phúc Thọ tới đây cũng sẽ xây dựng đề án tổng thể tạo thuận lợi cho việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm của địa phương. Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết.
Năm 2019 thì Phúc Thọ chúng tôi có 8 cái sản phẩm để đăng ký là sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP được thành phố công nhận. Đó là 5 sản phẩm trứng của công ty trứng Bao Huân Hà Nội đóng trên địa bàn của Phúc Thọ và 3 sản phẩm đó là chuối tiêu của xã Vân Nam và thịt lợn sinh học của xã Thọ Lộc và thịt lợn sạch của xã Cẩm Đình. Thì hướng tới năm 2020 này chúng tôi tiếp tục đăng ký 48 sản phẩm chủ lực của địa phương Phúc Thọ, trong đó tập trung vào các cái loại là thực phẩm, rau và hoa quả và có 5 cái sản phẩm là đồ gỗ thuộc về làng nghề thế mạnh của huyện Phúc Thọ.
Việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, quan tâm chú trọng chất lượng sản phẩm, đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi tiêu thụ trên thị trường đang là động lực cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị hàng nông sản, từ đó góp phần phát triển nền nông nghiệp huyện Phúc Thọ bền vững theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp an toàn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu ở gần 300 điểm cầu tại 35 tỉnh, thành trong nước. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cho biết, sau 2 năm triển khai, đến nay, chương trình Mẹ đỡ đầu đã huy động được gần 150 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu cho 27.670 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Qua kết nối của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến nay, 34 mẹ đỡ đầu tại châu Âu cam kết nhận hỗ trợ chăm sóc 56 con mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền. Đặc biệt, từ thực tiễn triển khai chương trình, nhiều địa phương đã và đang đề xuất nhiều gói chính sách để được hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ miễn học phí, mua bảo hiểm y tế cho trẻ mồ côi nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Bằng tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội, thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu, cuộc đời của nhiều trẻ thiếu may mắn đã bước sang trang mới.
Mỗi trường học từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông được bố trí một người vào vị trí việc làm tư vấn cho học sinh. Trường học không bố trí được biên chế, nhà trường ký hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên kiêm nhiệm. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong thông tư số 20 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành. Việc tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý học đường và việc bố trí nhân viên làm nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho học sinh là vấn đề đã được ngành giáo dục đặt ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn nhiều khó khăn. Thực tế mới chỉ có một số ít trường, chủ yếu là ngoài công lập triển khai được. Vì vậy, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành quy định mới với việc đưa nhân viên tư vấn học sinh vào danh sách vị trí việc làm được kỳ vọng sẽ giúp học sinh có kênh hỗ trợ tâm lý, giảm bớt các vấn đề tiêu cực trong trường học. Đây cũng là lần đầu tiên các trường công lập của Việt Nam chính thức có vị trí nhân viên tư vấn tâm lý cho học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Gia Lâm không ngừng đổi mới công tác dạy và học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhiều mô hình giáo dục hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Đến nay, huyện Gia Lâm đã có 73 trên 79 trường đạt tiêu chuẩn quốc gia, tỷ lệ 92,4%. Liên tiếp nhiều năm liền, ngành giáo dục và đào tạo Gia Lâm được nhận cờ thi đua xuất sắc của thành phố và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Các em học sinh lớp 3A5, trường tiểu học Yên Thường đã vô cùng hào hứng trong tiết âm nhạc, giới thiệu đàn tranh. Trong tiết học, cô giáo đã kỳ công mượn cây đàn tranh để giới thiệu và tạo cơ hội cho các em học sinh được tận mắt nhìn ngắm và cảm nhận từng thanh âm của nhạc cụ này. đặc biệt ở hoạt động ôn bài hát kết hợp gõ đệm. Các em học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức bài học mà còn thêm yêu thích môn học. Cô Phan Thị Hạnh, trường tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm cho biết.
Bộ môn âm nhạc được đầu tư rất là bài bản về cả kiến thức, về cả các thiết bị dạy học, cho nên là những cái tiết học âm nhạc của chúng tôi rất là phong phú, học sinh thì rất là thích học, rất là muốn học môn âm nhạc và giáo viên chúng tôi cũng thấy rất là hiệu quả.
Còn tại trường trung học cơ sở thị trấn Châu Quỳ, từ khi trường mới được xây dựng, hệ thống các phòng chức năng cũng đã phát huy được hiệu quả trong hoạt động dạy và học của nhà trường. Những tiết thực hành hóa học đã trở nên quen thuộc với các em học sinh cùng nhau thực hành thí nghiệm, sôi nổi thảo luận về kết quả của thí nghiệm. Các em học sinh đã chủ động hơn trong việc tiếp thu kiến thức và phát huy năng lực của bản thân. Em Đặng Châu Anh, trường trung học cơ sở Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, chia sẻ.
Khi mà có những cái thiết bị và những đồ dùng mà để bọn em học làm thí nghiệm trong những tiết học thì bọn em cảm thấy rất là hứng thú. Tại vì khi mà được tự làm thí nghiệm, được thực hành và được thấy nó ở ngoài đời thật, cảm giác nó rất là chân thực và em thấy là cái tiết học được bổ ích hơn với bọn em rất nhiều ạ.
Để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, trường trung học cơ sở Châu Quỳ đã được huyện đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Trong đó, các phòng của thư viện được bố trí riêng biệt, có phòng đọc, kho sách, phòng thiết bị, cùng thư viện xanh, mở rộng không gian đọc sách, thân thiện, gần gũi với học sinh, phục vụ tốt nhất nhu cầu của giáo viên và học sinh. Phòng thí nghiệm được đầu tư đầy đủ để giáo viên và học sinh thực hành trải nghiệm. Cô Đỗ Thị Hồng Bích, trường trung học cơ sở Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, cho biết.
Với cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 có cái sự thay đổi rất là lớn. Đa phần các cái tiết học các con được thao tác với các cái đồ dùng và thiết bị dạy học. Chính nhờ các cái đồ dùng và thiết bị dạy học đó mà các con sẽ được có những cái buổi thực hành thực tế, các con được làm việc và qua đó thì các con có được những cái kiến thức thực tế. Đồng thời qua kiến thức thực tế đó các con cũng đã rút ra được cái bài học cho mình. Và cái việc dạy học mà với nhiều cái trang thiết bị như vậy thì đem lại cái hiệu quả rất nhiều.
Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học luôn được Ủy ban Nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo và được cụ thể hóa trong đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030, cũng như kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia hàng năm. Trong năm học vừa qua, huyện đã triển khai 16 dự án đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng 218 phòng học, 156 phòng học, bộ môn và sửa chữa nhiều hạng mục khác với kinh phí 45 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm cho biết.
73 trên 79 trường thuộc huyện quản lý từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở cũng đã được thành phố công nhận là đạt chuẩn quốc gia từ mức độ 1 đến mức độ 2, đạt 92,4%. Đứng thứ hai toàn thành phố. Gia Lâm chúng tôi đã xây dựng một cái đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2026 và định hướng đến năm 2030 với cái ngân sách của chúng tôi xác định là sẽ quan tâm ưu tiên với cái mức tổng đầu tư chiếm khoảng 30% trong tổng đầu tư ngân sách của huyện.
Để tiếp tục chuẩn hóa cơ sở vật chất trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo huyện Gia Lâm đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về mục tiêu nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018 và những đổi mới của ngành, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội. Chủ động tích cực tham mưu các cấp chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếp tục củng cố mạng lưới trường lớp, xây mới cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng đổi mới giáo dục và tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, thực hiện tốt các phong trào, nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, tâm huyết với sự nghiệp chồng người.
Thông báo tuyển dụng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị trực thuộc tại Trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2023 như sau. 1. Số lượng 30 chỉ tiêu, trong đó 10 chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017 NĐ-CP ngày 5 tháng 12 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 20 chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 2. Hình thức xét tuyển. 3. Vị trí chuyên ngành, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký dự tuyển. Xem chi tiết tại Cổng Thông tin Điện tử Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, địa chỉ https://hcma.vn. 4. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến ngày 20 tháng 12 năm 2023. 5. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 502, nhà A17, Vụ Tổ chức Cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024-6282-7130. Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân thủ đô. Theo Công an thành phố, sau gần 2 năm thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06, đến nay, người dân thủ đô đã nắm rõ các tiện ích khi sử dụng căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử trong quá trình giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính. Đối với các chỉ tiêu về bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, cấp căn cước công dân, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đến nay toàn thành phố cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Bộ Công an giao. Trong đó, hơn 7 triệu người dân được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, gần 6 triệu tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 được thu nhận và kích hoạt.
Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch cho trẻ uống bổ sung vitamin A đợt 2 2023 trên địa bàn thành phố. Đối tượng được uống bổ sung vitamin A đợt này là trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương, kể cả trẻ vãng lai, trẻ đang điều trị tại các cơ sở y tế. Dự kiến sẽ có hơn 385.000 trẻ em được uống bổ sung vitamin A trong đợt này. Tại hội nghị, cán bộ phụ trách hoạt động uống vitamin A của các đơn vị hướng dẫn kỹ thuật cho trẻ uống vitamin A, xử trí các tình huống như hóc, sặc và cách bố trí, sắp xếp trang thiết bị dụng cụ, công tác thống kê, báo cáo.
Thưa quý vị và các bạn, bằng sự sáng tạo của mình, nhóm dũng sĩ tái chế gồm 20 sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát động nhiều chiến dịch thu gom vỏ mì tôm, bìa các tông, quần áo cũ, làm đồ tái chế để gây quỹ mở thư viện cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh. Ghi nhanh của phóng viên Lan Hương.
Hộp đựng bút xinh xắn được làm bằng giấy và bìa các tông cũ, những mảnh vải vụn bỏ đi trở thành những chiếc túi sách thời trang, lọ hoa nhiều màu sắc làm từ vỏ mì tôm. Chỉ trong gian phòng rộng chừng 10 mét, những sản phẩm thủ công tinh tế đã được tái sinh từ rác thải sinh hoạt tưởng chừng như bỏ đi. Chị Cao Thị Sao Mai, trưởng nhóm dũng sĩ tái chế, chia sẻ.
Có thể thấy là rác thải nhựa hiện nay đang rất là phổ biến ở trên xã hội. Thế nên là nhóm cũng muốn tìm cách góp một phần nào đó trong việc là giảm thiểu rác thải nhựa thông qua nhiều hình thức khác nhau. Về cả giáo dục, đó là thông qua đào tạo training đại sứ môi trường để các bạn ấy hiểu được cái nguồn gốc của rác thải nhựa cũng như là cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Đặc biệt là có thêm nền tảng kiến thức về sống xanh.
Từ khi nhóm dũng sĩ tái chế được thành lập từ năm 2018 cho tới nay, các thành viên đã nhiều lần tổ chức nhiều đợt thu gom rác thải, kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống trong lành. Sau mỗi đợt thu gom, văn phòng của nhóm trông giống như một nhà kho ngập tràn phế liệu, rác thải. Nhưng bằng ý tưởng và hành động, những phế liệu đó đã trở thành mặt hàng có ích trong cuộc sống, góp phần giảm bớt gánh nặng cho môi trường, nên các thành viên trong nhóm tự hào gọi đó là bãi rác hạnh phúc. Dù ban đầu cả nhóm đều không có kinh nghiệm, nhưng qua thời gian, các dũng sĩ tái chế đã tìm nhiều cách để cho ra những sản phẩm sáng tạo. Hàng loạt các quần áo cũ, chai lọ, vỏ mì tôm được các bạn thu gom về để tái chế. Không chỉ biến rác thải thành những vật dụng có ích, dũng sĩ tái chế còn tìm đầu ra cho sản phẩm để gây quỹ từ thiện. Với mục tiêu làm đồ tái chế để gây quỹ mở thư viện cộng đồng, các bạn trẻ thuộc nhóm dũng sĩ tái chế đã tận dụng lại đồ phế thải để sáng tạo nên những vật dụng hàng ngày có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao. Trung bình mỗi món đồ dao động từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng trên một sản phẩm. Nhóm đã kết nối với các quán cà phê, điểm du lịch lớn để có thể đặt những sản phẩm của mình bày bán cho khách du lịch. Một phần lớn chi phí thu được sẽ dùng để gây quỹ mở những thư viện sách miễn phí trên cả nước thông qua dự án Điểm đọc Việt Nam và đào tạo những đại sứ môi trường, chị Sao Mai chia sẻ.
Điểm đọc Việt Nam thì là một dự án về khuyến đọc và tập trung trong cái việc là xây dựng văn hóa đọc nhiều hơn. Đại sứ môi trường là các cái lớp học mà dự án mở ra là dành cho những con người muốn tìm hiểu sâu hơn về môi trường để họ có thêm kiến thức, nền tảng trí tuệ cho cái việc là biết cách chung tay bảo vệ môi trường bằng những cái việc nhỏ nhất.
Từ những đồ vật tưởng như bỏ đi, qua bàn tay và khối óc của các bạn trẻ lại thay đổi diện mạo, trở thành những sản phẩm có ích, vừa góp phần hạn chế rác thải, bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ khuyến đọc, đồng thời đào tạo nên những đại sứ môi trường, góp phần lan tỏa lối sống xanh vì môi trường bền vững trong tương lai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã ra tuyên bố trưng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng leo thang xung đột gần đây, đặc biệt tại Bang San, miền Bắc Myanmar, khiến nhiều dân thường, trong đó có cả người nước ngoài và công dân ASEAN phải lánh nạn. Tuyên bố chung đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền Myanmar trong việc sơ tán an toàn người dân và công dân ASEAN khỏi khu vực xung đột, đưa họ về nước an toàn với sự phối hợp của đại sứ quán các nước liên quan.
Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, trong 9 tháng năm 2023, có hơn 4.600 binh sĩ trốn khỏi quân đội, khoảng 11.000 người khác được cho là tạm thời rời đơn vị. Ở nhiều hướng trên mặt trận, tình hình ngày càng trở nên khó khăn với quân đội Ukraine. Trên chiến trường, các nhóm tấn công của Nga tiếp tục tấn công ở phía Nam, bất chấp sự kháng cự quyết liệt và những thành trì kiên cố của quân đội Ukraine. Gần như toàn bộ khu công nghiệp ở đây đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Giới chức an ninh châu Âu đang nhận thấy nguy cơ gia tăng số vụ tấn công từ những phần tử Hồi giáo bị cực đoan hóa bởi cuộc chiến Israel-Hamas. Ít nhất 10 quan chức tình báo và cảnh sát ở 5 quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Đức và Pháp, nói với hãng tin Reuters rằng họ đang tăng cường giám sát các chiến binh Hồi giáo. Tình trạng này sẽ gây thêm gánh nặng cho các nguồn tài nguyên hiện nay khi vốn đã chịu sức ép nặng nề do phải đối phó với những mối đe dọa khác trước đó.
Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10. Theo đó, lạm phát của Nhật Bản tiếp tục vượt mục tiêu 2% Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đề ra. Nguyên nhân chính là do biện pháp trợ cấp năng lượng cho các hộ gia đình tại nước này đã giảm gần một nửa so với trước đó.
Trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, các nhà bán lẻ ở Mỹ đã tung ra chương trình giảm giá sâu từ nhiều tuần trước ngày lễ mua sắm Black Friday. Ngành bán lẻ kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ đạt đỉnh vào cuối tuần này. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng người tiêu dùng vẫn thận trọng chi tiêu đối với từng mặt hàng giảm giá vì họ vẫn lo lắng về tình hình kinh tế, khi lạm phát vẫn cao và tác động của đại dịch COVID-19 chưa chấm dứt, cho dù tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. Làn sóng giảm giá sâu hơn cho thấy các nhà bán lẻ chịu sức ép lớn trong việc thu hút khách hàng.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 đã được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tiến hành lễ bốc thăm chia bảng. 16 đội tuyển được chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Bảng tử thần là bảng B, nơi có sự góp mặt của Nhật Bản, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc. Hai đội bóng của khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Indonesia rơi vào hai bảng khá khó khăn. Thái Lan ở bảng C với Ả Rập Xê Út, Iraq và Tajikistan. Indonesia ở bảng A với chủ nhà Qatar, Australia và Jordani. Trong khi đó, U23 Việt Nam được đánh giá nằm ở bảng đấu dễ thở nhất, bảng D, cùng với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Trong ba đối thủ này, chỉ có Uzbekistan có trình độ và thứ hạng hơn chúng ta. Dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải này vẫn sẽ là ông Philippe Troussier, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra từ 15 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 năm sau. Ba đội tuyển đạt vị trí cao nhất sẽ giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Đội xếp thứ tư sẽ đấu playoff, tranh vé vớt với đại diện của châu Phi. Chấn thương của tiền đạo Huỳnh Như không nghiêm trọng như chẩn đoán ban đầu. Tiền đạo số 1 của Việt Nam gặp chấn thương cổ chân phải vào tuần trước khi thi đấu cho câu lạc bộ Lanh tại giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha. Các bác sĩ cho biết Huỳnh Như cần 2 tuần hồi phục và có thể trở lại vào đầu tháng 12. Mùa bóng này, tiền đạo 32 tuổi đã ghi được một bàn thắng cho Lanh FC. Cô hiện là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với 106 lần ra sân, ghi 67 bàn thắng.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo sáng sớm nay khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sương mù nhẹ và lạnh. Trưa và chiều nay Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến 25 đến 27 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 26 đến 28 độ C. Sang ngày 26 tháng 11, Hà Nội mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, rét về đêm và sáng. Khoảng ngày 27 và 28 tháng 11, không khí lạnh tăng cường trở lại. Do vậy, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi và rét về đêm và sáng, hửng nắng về trưa và chiều.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Đinh Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Hồng Hạnh, Hồng Ngọc, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.